Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên Thượng tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể các bạn học sinh. Hôm nay thầy rất là vui được về gặp gỡ các bạn học sinh của trường Minh Đức, và thầy rất là ngạc nhiên bởi lẽ lần đầu tiên thầy đã thấy được sự hiện diện của những bạn học sinh cùng một mái trường thân yêu đã hội tụ gặp gỡ nhau ở một cái nơi tâm linh rất là kỳ diệu, đó là ngôi chùa Hoằng Pháp này. Trước hết thầy xin chúc toàn thể các bạn có nhiều sức khỏe và có những giây phút thật an lạc trong những ngày sinh hoạt ở tại chùa Hoằng Pháp này. A Di Đà Phật. Thưa tất cả các bạn, chúng tôi còn nhớ cách đây 2 năm, chúng tôi ra ngoài Nam Định, và lần đó chúng tôi lại cũng có nhân duyên được nói chuyện với 600 em học sinh ở tại các trường tiểu học và trung học cơ sở tại thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Khi mà chúng tôi nói chuyện với các em học sinh ở ngoài đó, thì chúng tôi lại nghĩ rằng là tại sao những ngôi trường khác không tạo điều kiện cho các em học sinh để về chùa sinh hoạt, tìm hiểu về đời nếp sống, đạo lý, đạo đức trong cuộc đời. Và cái ước mơ của thầy đã trở thành hiện thực. Và hôm nay đây, ở tại thành phố này, lần đầu tiên các bạn đã về đây để sinh hoạt trong một ngôi trường tâm linh. Thầy xin chúc mừng toàn thể các bạn học sinh. Có ai hỏi thầy một câu rằng là thầy bao nhiêu tuổi rồi? Chắc thầy sẽ trả lời rằng hiện tại thầy 18 tuổi. Bởi vì thưa quý vị, nhìn các bạn ngồi đây, tâm hồn của thầy cũng trẻ dần, và cảm thấy một cái sự gần gũi thân thiết vô cùng. Thưa tất cả các bạn, chúng ta biết rằng trong cuộc sống ngày nay, con người đang đối diện với những cái khó khăn, bệnh tật, chướng ngại trong cuộc đời. Và các bạn có biết rằng vì sao con người trong thời đại ngày nay bị bệnh tật nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn, khổ đau nhiều hơn, ưu tư nhiều hơn không ạ? Tại vì 2 cái yếu tố, một là môi trường sống đang bị ô nhiễm nặng nề, từ không khí, từ nước uống, từ thức ăn, từ những cái động cơ trong cái xã hội này, chúng ta hấp thụ không biết bao nhiêu độc tố ở trong cái cuộc sống này. Lý do thứ hai mà con người trong thời đại ngày nay phải đối diện với những cái bệnh tật khó khăn, căng thẳng, là bởi vì họ phải lo lắng quá nhiều. Những áp lực trong học tập, những áp lực trong công việc hàng ngày, những cái sự việc, những cái lo lắng trong đời sống gia đình nó quá nhiều đi. Cho nên con người trong thời đại ngày nay phải đối diện với nhiều cái căn bệnh rất là kỳ lạ, rất là nhiều cái căn bệnh ung thư rất kỳ lạ thời đại ngày nay. Do vậy, để có thể mà thay đổi cái cục diện như thế, thì chúng ta thấy một cái yếu tố rất là quan trọng là chúng ta phải tìm đến những cái môi trường yên tĩnh, thanh tịnh, lắng động. Và thứ hai nữa là chúng ta phải có những cái giây phút sống thật yên tĩnh cho con người của chính mình. Cho nên thay vì các bạn đi đến những cái khu vui chơi, giải trí, những cái nơi nào đó ồn ào, náo nhiệt, thì chúng ta về lại ngôi chùa đây để có những cái giây phút sống thanh thản, nhẹ nhàng mà giữa cuộc đời này ít có ai tìm được. Đó là một cái yếu tố để quân bình cái đời sống vật chất, đời sống tinh thần, đời sống tâm linh của mình. Và trong cái buổi gặp gỡ hôm nay, thầy sẽ chia sẻ với quý vị một cái suối nguồn hạnh phúc mà chúng ta đã tiếp nhận từ khi mình còn nằm trong thai của mẹ. Và khi chúng ta sinh ra đời, chúng ta lớn lên, chúng ta sống trong cuộc đời này, cái suối nguồn hạnh phúc đó vẫn luôn luôn đi theo bên cuộc đời của ta. Đó là cái suối nguồn thương yêu của cha và mẹ. Đó là cái đạo hiếu ở trong cuộc đời này. Do vậy cái đề tài mà thầy sẽ chia sẻ với các bạn hôm nay đó là suối nguồn hạnh phúc. A Di Đà Phật. Các bạn biết rằng cuộc sống của chúng ta có nhiều cái nguồn hạnh phúc lắm. Nguồn hạnh phúc từ công việc, nguồn hạnh phúc từ học tập, nguồn hạnh phúc từ gia đình, nguồn hạnh phúc từ cái tài năng bẩm sinh, từ đời sống vật chất hay là đời sống tâm lý của mình. Và một trong những cái số nguồn hạnh phúc mà chúng ta luôn luôn có, chúng ta luôn luôn tiếp xúc hàng ngày đó chính là cái tình thương của cha và mẹ. Đó là cái đạo hiếu ở trong cuộc đời này. Thưa tất cả các bạn, nếu như có một câu hỏi đặt ra rằng là đạo hiếu hay là chữ hiếu nó có từ lúc nào ở trên cuộc đời này, thì theo các bạn, đạo hiếu đó nó có từ khi nào? Thầy sẽ có thể trả lời rằng đạo hiếu hay là chữ hiếu nó đã có từ khi có sự sống trên trái đất này, trên hành tinh này. Không phải đợi đến con người xuất hiện, mà bất cứ một loài nào xuất hiện, loài hữu tình nào xuất hiện trên cuộc đời này, thì đạo hiếu nó đã phôi thai và hiện hữu rồi. Cho nên mình thấy rằng trong tất cả các cái đạo lý của thế gian này, thì cái đạo cổ xưa nhất đó là đạo hiếu. Đạo hiếu. Và đạo hiếu này không giới hạn trong loài người, mà tỏa rộng ra trong các cái loài sinh vật, động vật. Hễ nơi nào có sự sống của muôn loài thì nơi đó có đạo hiếu. Ngày xưa có một cái vị tể tướng, một hôm ông đi săn vào trong rừng và ông muốn bắt một cái con khỉ con. Lúc đó thì khỉ con đang nằm trong vòng tay của một con khỉ mẹ. Và cái vị tể tướng này đã giương cái cung có tẩm thuốc độc, và mũi tên tẩm thuốc độc đó đã bắn vào trong cái cơ thể của con khỉ mẹ. Và khỉ mẹ bị nhiễm cái chất độc đó thì đau đớn vô cùng. Và khỉ mẹ tìm mọi cách để mà không thả rơi cái con khỉ con còn nhỏ của mình. Và con khỉ mẹ nó la rất là lớn. Thì nghe tiếng kêu la của con khỉ mẹ thì con khỉ cha đó từ xa nó chạy lại. Và khi mà vừa trao cái con khỉ con của mình cho con khỉ cha đó, thì con khỉ mẹ đã rớt từ trên cây xuống và bắt đầu thoi thóp sắp chết. Nhưng mà cái vị quan tể tướng này với cái mục đích là bắt được con khỉ con để mà về làm thuốc, về ăn thịt. Cho nên ông thấy con khỉ mẹ rớt như thế thì ông biết rằng loài khỉ nó có một cái tình cảm rất là gắn bó. Ông lấy cây đến và ông đánh con khỉ mẹ đang hấp hối kia, máu me chảy ra đầy hết. Thì con khỉ cha đang ôm con khỉ con đó thấy tình cảnh như thế mới chạy lại bên đó và kêu lên một cách thảm thiết lắm. Lúc đó thì con khỉ con nó vụt ra khỏi cái vòng tay của cha và nó chạy lại ôm con khỉ mẹ. Và khi mà cái người tể tướng này vừa bắt con khỉ con thì con khỉ con nó lại tắt thở và chết tại chỗ. Thì cái vị thừa tướng này rất là ngạc nhiên, tại sao con khỉ con này nó không có bị gì hết mà nó lại chết. Sẵn ông đang cầm cái thanh kiếm ở trên tay, ông mới mổ cái bụng con khỉ con ra. Và thưa các em là ông thấy rằng cái ruột của con khỉ con này nó bị đứt từng khúc từng khúc. Nó thấy rằng là con người đã giết mẹ của nó một cách rất là tàn nhẫn. Trong cái cơn mà đau đớn tột độ như thế thì cái ruột của con người con nó đã bị đứt từng khúc. Và nó đã chết trước mặt cái vị thừa tướng này. Cho nên chúng ta biết rằng cái tình mẫu tử, tình thương yêu giữa cha mẹ và con cái không phải chỉ giới hạn trong loài người, mà nó tỏa rộng ra tất cả muôn loài vạn vật. Do đó thì chúng ta cần phải hiểu về cái chữ hiếu, về đạo hiếu trong cuộc đời này, để làm sao chúng ta biết sống với một cái suối nguồn hạnh phúc mà xưa nay mình sống mà mình ít có bao giờ để ý đến. Do vậy thì ở đây muốn biết vì sao mà chúng ta phải là cái người nghĩ tưởng đến cha mẹ, ông bà, tổ tiên của mình, thì trước hết thầy xin cắt nghĩa cái chữ đạo hiếu là gì. Đạo hiếu đó là một cái lẽ sống đạo đức của con người, hướng đến những người đã sinh ra, đã nuôi dưỡng ta, đã hun đúc ta cho đến ngày hôm nay. Và mình nghĩ đến cái công ơn đó thì mình phải làm sao nghĩ đến cái điều thứ hai là gì? Đáp lại cái công ơn đó, trả lại cái ơn đó, nghĩa là tri ân và đền ơn. Và hai cái yếu tố này là hai yếu tố rất cần thiết, rất quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Như vậy thì các bạn sẽ hỏi rằng tại sao mình phải sống theo cái đạo hiếu, tại sao mình phải có hiếu tâm, tại sao mình phải thương yêu cha mẹ, ông bà, tổ tiên của mình. Thưa, cái lý do rất là đơn giản nhưng mà rất là thiết thực là bởi vì ai đã mang đến sự sống cho chúng ta? Chính cha mẹ của chúng ta. Các bạn có bao giờ nghĩ rằng là, hồi tưởng rằng là tại sao mình có mặt ở trên cuộc đời này không ạ? Chính cái người đã mang cho mình cái sự sống này, đó là cha và mẹ của mình. Và người đã nuôi lớn cái sự sống này chính là song thân của mình. Và cái cuộc sống này mình có được trên cuộc đời này là chính là nhờ vào cha và mẹ. Do đó nếu như chúng ta một lúc nào đó quên đi cha mẹ của mình, quên đi những cái giây phút ấu thơ của mình sống với trong vòng tay yêu thương của cha và mẹ, thì chúng ta sẽ là một người cô độc, sẽ là một người lạc loài, sẽ là một người bất hạnh ở trong cuộc đời này. Thầy thường có một cái suy nghĩ rằng mỗi đời người của chúng ta đó, mỗi cái kiếp sống của chúng ta là một nhịp cầu. Tổ tiên của mình đã bắt nhiều nhịp cầu cho cây cầu của huyết thống của tổ dòng họ mình. Thì mình sinh ra trong cuộc đời này, mình bắt thêm một cái nhịp cầu để mình đi đến cái tương lai của cuộc đời. Nếu như chúng ta không bắt một cái nhịp cầu cho cái dòng họ của mình để mà mình vươn đến tương lai, thì cuộc đời của mình sẽ trở nên là một cái người vô ân và không có ý nghĩa gì cả. Và cho dù bao nhiêu cái công sức của tổ tiên, cha mẹ của mình đã tạo ra, đã xây dựng cái nhịp cầu của dòng tộc mình, thì đến đời của mình sẽ trở nên bị chặn đứng lại. Và như thế là chúng ta không còn là một cái con người bình thường nữa, là chúng ta là một cái những người vô ơn trong cuộc đời này. Do đó thì thầy muốn nhắn nhủ với tất cả các bạn ở đây rằng là cái đạo hiếu hay là cái lòng tưởng nhớ đến ân đức của cha mẹ, của ông bà, của tổ tiên trong cuộc đời này giống như là cội nguồn, cội gốc của mọi điều hạnh phúc trong cuộc đời này. Nếu như các bạn lớn lên mà một ngày nào đó cha mẹ qua đời, ông bà tổ tiên không còn nữa, thì các bạn sẽ là những người cô đơn ở trong cuộc đời này, sẽ không tìm được một cái nguồn hạnh phúc đó. Do đó thì chúng ta biết rằng bởi vì cái người mang sự sống đến cho chúng ta đó là cha và mẹ của chúng ta, thì chúng ta phải làm sao nâng niu cái tình cảm của cha và mẹ. Bởi vì chúng ta có được cái cuộc sống này là bởi vì cha và mẹ là người đã luôn luôn nghĩ tưởng chăm lo cho chúng ta. Và thưa, đôi khi chúng ta ít có để ý đến cái sự hiện hữu của cha và mẹ bên cạnh của chúng ta, mà cái sự hiện hữu đó nó vốn là âm thầm lặng lẽ, là một cách rất là bình thường, nhưng lại là một yếu tố quan trọng. Nếu như các bạn có những cái người bạn thân trong cuộc đời này, Mà nếu như mà mình không có đáp ứng những cái nhu cầu của người bạn thân, mình không tốt với họ, mình không có chiều chuộng họ, mình không có nghe theo cái lời của họ, thì họ sao ạ? Họ sẽ trở thành một cái người gì? Người quay lưng với chúng ta. Còn nếu như chúng ta cho dù là người bất hiếu, cho dù là người không nghe lời, không có thực hiện cái lời khuyên của cha và mẹ, nhưng cha mẹ vẫn luôn luôn ở bên chúng ta, không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Trong một cái trận động đất nọ thì cả một cái tòa nhà sụp đổ xuống, và trong đó có hai mẹ con đang nằm dưới một cái đống xà bần như thế. Và tất nhiên là cha, bà mẹ và đứa con này không thể nào chui ra khỏi cái đống xà bần đó, bởi vì cơ thể của mình đang bị đè bởi một cái khối xi măng cốt sắt rất là nặng. Và trong cái lúc mà trước khi qua đời như thế thì cái đứa con á, nó khóc lên, bởi vì nó không có sữa để mà bú mà uống. Người mẹ mới lấy một cái miếng thủy tinh kim loại đó, mới cứa cái ngón tay của mình, và bà đưa cái ngón tay của mình chảy đầy máu đó vào trong miệng của đứa con để cho nó uống máu của mình, nó sống còn. Và cuối cùng thì đứa con nó đã sống. Và khi mà những cái nhà cứu hộ đến và đưa hai mẹ con còn sống sót ra khỏi cái vụ tai nạn đó, động đất đó, thì phóng viên mới hỏi cái bà mẹ rằng là lúc đó tại sao bà lại có một cái hành động phi thường như thế, cắt đứt ngón tay của mình lấy máu cho con uống. Thì bà mẹ bà mới trả lời rằng lúc đó tôi không nghĩ gì cả, chỉ nghĩ là làm sao để cho đứa con mình còn sống còn, còn tôi có chết đi thì tôi cũng mãn nguyện. Cho nên các bạn thấy rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, ngay cả những cái hoàn cảnh mà khó khăn nhất, cay nghiệt nhất, thì người mẹ, người cha vẫn là những người luôn luôn gần gũi với chúng ta, hy sinh cho chúng ta ở trong cuộc đời. Cho nên chúng ta thường nghe nói rằng là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Hoặc là tình mẹ bao la, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Các bạn thấy rằng là núi Thái Sơn tuy cao như thế, nhưng mà người ta có thể đo được cái chiều cao của nó không ạ? Được. Biển Thái Bình mênh mông như thế, nhưng mà người ta có thể đâm được bao nhiêu cái lít nước ở trong đó không ạ? Được. Nhưng cái tình cha nghĩa mẹ thì nó cao hơn núi Thái Sơn. Nó không có một cái giới hạn nào cả. Nước trong nước của tình thương cha mẹ nó mênh mông hơn đại dương, không có một cái giới hạn nào cả. Cho nên tình cha và nghĩa mẹ đó là những cái gì nó mênh mông, nó giống như hư không, như là không khí trong cuộc đời này. Và nó không có một cái giới hạn, không có một cái biên giới nào cả. Do vậy thì chúng ta thấy nếu như có một lúc nào đó mình ngồi mình hồi tưởng lại, từ khi mình mới cất tiếng khóc oe oe trên cuộc đời này cho đến khi mà mình lớn như thế này, thì mình đã thọ ơn không biết bao nhiêu của từ những người cha người mẹ của mình. Và do đó cái ơn của mình cho đến ngày hôm nay mà mình đã thọ từ cha và mẹ, nó lớn và nó mênh mông vô cùng. Chúng tôi có đọc một cái câu chuyện về một người mẹ rất là hay. Người mẹ này đã có 8 lần nói dối với người con của mình. Trong cái thở hàng vi thì gia đình này rất là nghèo. Một hôm thì người mẹ dọn một cái mâm cơm lên ăn với 4 đứa con của mình. Thì đứa con gái thấy mẹ chỉ ăn rau thôi, không có ăn cơm. Thì đứa con mới hỏi rằng là mẹ ơi sao mẹ không có ăn cơm vậy? Thì bà mẹ nói rằng là mẹ không có đói. Tại vì cái thời đó rất là khó khăn, cơm không đủ ăn. Cho nên là bà mẹ nhường cái cơm của mình cho 4 đứa con ăn. Một thời gian sau gia đình đã khấm khá hơn, thì bắt đầu là bà mẹ mới mua cá mua thịt về cho những đứa con của mình ăn. Và trong cái mâm cơm đó thì lần thứ hai người mẹ bắt đầu ăn cơm và nhường lại những cái phần cá thịt cho đứa con của mình. Thì đứa con gái lớn mới hỏi rằng là mẹ ơi sao mẹ không ăn cá? Bà mẹ mới trả lời rằng là mẹ không thích ăn cá. Mẹ không thích ăn cá. Lần thứ ba, khi mà những đứa con của mình đã lớn và đứa con gái lớn đã vào trong trường cơ sở, học cơ sở rồi á, thì gia đình ngày càng khó khăn hơn. Bà mẹ ban ngày phải đi may, tối phải về làm hộp diêm quẹt để mà làm gia công thêm. Và đến khuya 11, 12 giờ khuya cũng chưa ngủ, thì đứa con gái mới hỏi mẹ rằng là: mẹ ơi, sao mẹ không ngủ? Bà mẹ mới trả lời rằng là: mẹ chưa buồn ngủ con à. Lần thứ ba bà mẹ nói dối. Lần thứ tư, đứa con gái lớn nó đi thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Bà mẹ lặn lội lên trường đứng chờ con đi thi ra và mua trên tay một cái bịch nước đá lạnh mát. Đứa con vừa ra khỏi cổng, bà mẹ chạy đến và đưa cái bịch nước đá cho đứa con uống. Đứa con giữa một cái trời nắng nóng như thế thì đứa con mới hỏi người mẹ rằng là: mẹ ơi, sao mẹ không có uống nước đá? Thì bà mẹ nói rằng là: mẹ không có khát. Mẹ không có khát. Lần thứ năm, khi mà bà mẹ nuôi đứa con như thế rất là khó khổ, cha thì qua đời, một mình phải lo cho bốn đứa con, thì ở hàng xóm có một cái chú đó lại có cảm tình với mẹ, muốn sẽ trở thành một cái người chồng thứ hai cho mẹ để mà lo cho bốn đứa con này. Thì những đứa con mới hỏi: tại sao mẹ không nói tình cảm với chú Tám đó? Thì bà mẹ nói rằng là: mẹ không thích chú ta. Đó là lần thứ năm mẹ nói dối. Lần thứ sáu, những đứa con đã lớn lên vào thành phố đi học, đi làm có tiền gửi về cho bà mẹ, thì bà mẹ trả lại tất cả những tiền đó. Và bà quanh năm với cái ruộng nương của mình đủ ăn. Bà mẹ nói rằng là: mẹ đã có đủ tiền rồi, mẹ không nhận của các con nữa. Lần thứ bảy, thưa các bạn, là cái đứa con gái lớn được một cái học bổng sang Mỹ. Và sau khi học ở Mỹ đã định cư tại Mỹ, thì đứa con này mới bảo lãnh người mẹ qua Mỹ để mà thăm. Bà mẹ mới trả lời rằng là: mẹ không thích sang Mỹ. Và lần thứ tám, bà mẹ trong cái cơn hấp hối bị một cái khối u ở trong cái cơ thể của mình, đứa con từ phương xa trở về thì thăm người mẹ của mình, thì hỏi rằng: mẹ ơi, mẹ có đau lắm không? Thì người mẹ mới trả lời rằng là: mẹ không đau con à. Và thưa các bạn, sau khi tám lần trong cuộc đời của mình nói dối với đứa con gái yêu của mình, người mẹ đã đau đớn và nhắm mắt qua đời. Tất nhiên, khi mà lớn tuổi làm không ra tiền nữa, cuộc sống rất là khó khăn. Những đứa con vào trong thành phố học đã kiếm tiền mang về, gửi về cho mẹ, mẹ đã khước từ tất cả. Tất nhiên, đi qua một cái xứ sở văn minh như nước Mỹ là một cái mơ ước của con người. Nhưng mẹ nghĩ rằng nếu như từ Việt Nam mà qua bên đó lại làm cho con của mình phải lo âu, lo lắng nhiều hơn nữa. Cho nên là bà mẹ lại khước từ thêm nữa. Người mẹ đã tám lần nói dối để làm gì ạ? Để vơi bớt đi cái gánh nặng ưu tư lo lắng của người con của mình. Do đó chúng ta thấy rằng trong mọi hoàn cảnh, cái người thiệt thòi nhất, cái người đáng thương nhất, cái người mà phải chịu đựng nhiều nhất, đó là người mẹ của mình. Người mẹ của mình trong suốt cả cuộc đời không có muốn làm một cái gì để tổn thương, dù là vật chất hay là dù là tinh thần, làm cho con mình phải lo âu cả. Nhưng mà thưa các bạn, ở trong cuộc đời này có rất là nhiều cái trường hợp oái âm. Cách đây không lâu, các bạn đọc trên báo chí, một cái người đàn bà 80 tuổi bị bốn đứa con đuổi ra khỏi nhà, đi lang thang đầu đường xó chợ xin ăn. Tại vì bốn đứa con này nạnh nhau, không ai chịu nuôi cái bà mẹ của mình cả. Bởi vì nghĩ rằng nuôi mẹ như thế là một gánh nặng cho cuộc đời, cho gia đình của mình. Và các bạn biết rằng là ở tại Phú Thọ đó, một cái người con được mẹ nuông chiều chăm sóc như thế. Và cái hôm đó là sau khi thi môn văn tốt nghiệp phổ thông trung học về, nhà thì làm ruộng, và mẹ mới bảo đứa con nên ra ruộng để phụ mẹ. Thì đứa con mới nói rằng là con đang học bài thi, còn mấy môn thi tốt nghiệp nữa, nhưng mà công việc nhiều quá cho nên đứa con vẫn miễn cưỡng ra ngồi đồng làm với mẹ. Làm một lúc thì đứa con nó than mệt, xin về nhà để học bài. Bà mẹ thấy như thế thì cũng thông cảm. Nhưng mà khi mà bà mẹ trở về thì thấy đứa con nó đang nằm ngủ, cho nên bà mẹ mới la mắng nó là một cái người lười biếng. Và bà mẹ mới cầm cái điện thoại để mà gọi cái người anh trai của cái cậu thanh niên này. Và cái cậu học sinh này cứ nghĩ rằng là bà mẹ gọi anh trai để kêu anh trai đến để la mình. Và thưa, trong cái cơn tức giận đó, đứa con này nhào vô đã dùng cái dây thừng xiết cổ bà mẹ. Xiết cổ bà mẹ cho đến khi chết. Thì anh ta thấy trên cái đôi tai của bà mẹ có một cái đôi bông hoa tai bằng vàng đó. Anh ta đã tháo cái đôi hoa tai đó, anh ta bỏ cái xác của bà mẹ mình vào trong một cái bao, cột chặt lại, bỏ đá vô trong đó cho nặng, và ném xuống cái giếng ở sau nhà. Rồi lấy cái đôi bông tai đó đi ra ngồi tiệm vàng, bán được 1.600.000, lấy 100.000 để tiêu xài, gửi 1.500.000 trong cái nhà ngân hàng. Và mãi 3 ngày sau người ta mới phát hiện ra cái xác của bà mẹ của anh ta. Như vậy chúng ta thấy từ một cái người con được mẹ nuôi dưỡng, cha qua đời từ sớm, và được mẹ nuôi dưỡng như thế mà trở thành một kẻ đã giết hại chính cái người sinh ra và nuôi lớn cuộc đời của mình. Trong cuộc sống ngày nay chúng ta thấy nhan nhản ở khắp mọi nơi, cái tình trạng, cái tệ nạn, cái sự bất hiếu nó đầy dẫy trong cuộc đời này. Tại sao con người ta sống một cách là vô lương tâm như thế? Tại sao con người ta sống một cách là vô lương như thế? Bởi vì sao ạ? Bởi vì người ta không thấy được cái giá trị của đời sống hiếu hạnh ở trong cuộc đời. Cho nên người ta và những cái học sinh hay là những cái người thanh niên, thiếu nữ ở trong cuộc đời này nghĩ rằng cái trách nhiệm của cha mẹ sinh ra là phải nuôi. Cho nên cứ nghĩ rằng là cha mẹ phải có trách nhiệm để lo cho cuộc đời của mình. Nhưng mà chưa bao giờ chúng ta đặt lại cái vấn đề là mình phải làm gì cho cha mẹ của mình. Cho nên hôm nay á, thầy gặp gỡ các em ở đây, các bạn ở đây, thì thầy thấy một điều rằng là so với nhiều các bạn khác ở xã hội này, các bạn là những người rất là may mắn. Rất là may mắn, bởi vì các bạn đang có nhiều cái điều kiện hạnh phúc vô cùng. Từ vấn đề ăn học, từ vấn đề gia đình rất là ổn định. Và nếu như mà các bạn nhìn xa hơn nữa, ở trong xã hội này có rất là nhiều cái trường hợp cuộc sống của họ, cuộc sống của những em đó không được một cái may mắn, không được đến trường. Thầy sống ở Ấn Độ 8 năm và thầy thấy rằng là những cái người nào mà sinh ra trong cái giai cấp cùng đinh ở tại Ấn Độ là những cái người, những em bé rất là bất hạnh. Bởi vì các bạn biết rằng là cái xã hội Ấn Độ người ta phân biệt giai cấp rất là nặng nề. Những cái người nào mà thuộc giai cấp thấp thì suốt đời không được đặt chân đến trường và không được tôn vinh, không được tôn, không có cái quyền lợi bình đẳng với những cái người giai cấp giàu có, những giai cấp thương gia trong cuộc đời. Một hôm á, thì thầy thuê một cái căn phòng ở trong một cái ngôi nhà kia để mà ở, học ở bên đó. Mỗi buổi sáng thì thầy thấy một cái bà mẹ dẫn hai đứa bé, đứa lớn thì khoảng 13 tuổi, đứa nhỏ thì khoảng 7 tuổi, hai bé gái để mà đi lấy rác. Có một cái xe nhỏ như thế này, thì bà mẹ đẩy cái xe và hai đứa bé đó đi theo mẹ để mà lấy rác. Từng nhà rồi đi đến một cái trạm kia để mà đổ rác vào. Một hôm thì thầy thấy hai em đi lấy rác, nhưng mà không thấy mẹ đi theo. Thầy mới hỏi hai em rằng là tại sao mẹ các con không có đi hôm nay. Thì hai đứa nó im, nó không trả lời. Thầy mới thấy tội quá, cho nên thầy mới lấy vài cái bánh để mà cho hai em này. Đứa nhỏ thì nó nhận cái bánh xong thì nó ăn tại chỗ. Đứa lớn thì nó nhận cái bánh xong á, nó cất vào trong túi của nó. Thầy mới hỏi đứa lớn tại sao con không ăn đi. Thì đứa lớn mới trả lời rằng là con cất cái bánh này để về cho mẹ của con. Thầy mới hỏi vậy mẹ của con đâu? Thì đứa lớn mới trả lời rằng là mẹ của con mấy ngày nay bị bệnh nằm ở nhà. Tất nhiên là không có được đến bệnh viện, bởi vì gia đình giai cấp cùng đinh. Cho nên hôm nay con được cái bánh này, con mới giữ để về tặng cho mẹ của con đang bệnh ở nhà. Thầy thấy một cái đứa bé, các bạn, đứa bé không được đến trường, đứa bé không được học hành, một cái đứa bé nghèo khổ như thế, nhưng mà cái tấm lòng của nó hiếu thảo vô cùng. Thầy mới lấy thêm bánh cho nó, và thầy nói rằng con ăn đi, phần của mẹ thì con hãy đem về cho mẹ sau. Và từ cái hình ảnh của hai cái em bé nghèo khổ ở tại Ấn Độ như thế, thầy đã viết nên một cái bài thơ. Bài thơ này là bài thơ có tên là Hoa Trong Mộng. Thầy tặng cho những em bé nghèo khổ và tặng cho những cái mảnh đời nào bất hạnh ở trong cuộc đời này. Thầy xin đọc bài thơ này để tặng gửi đến cho các bạn ở đây. Ánh nắng vàng xuyên qua những vòng cây, khẽ lay nhẹ những côn trùng ong bướm. Những con sâu cái kiến hãy còn đang ngái ngủ buổi ban mai. Ai biết rằng suốt đêm qua bao côn trùng miệt mài công việc, hàng âm thầm canh khuya lao tác, cùng sương đêm bầu bạn trăng sao, để hôm nay lá thêm xanh, hoa thêm thắm, và hương rừng thoang thoảng lan xa. Vẫn nơi nao tiếng nấc nghẹn ngào của bao kiếp người, bao mảnh đời phiêu bạc, bao kiếp côn trùng lầm lũi lang thang, đâu diễm phúc như côn trùng núi thẳm, chẳng màng gì giai cấp giàu sang. Em sinh ra trong thế giới thanh bình, song mang kiếp bần cùng vất vưởng, gia tài em thừa hưởng là kiếp sống cùng đinh. Có phải chăng đời cho em phận nghèo, để em không say đắm trong thế giới phù vân, để tâm em không vướng bụi danh lợi hồng trần. Giữa dòng đời chen chúc ngược xuôi, cơm em không đủ no, áo em không đủ ấm, da em màu đen sẫm, nụ cười em vẫn tươi, đôi mắt em vẫn sáng, dáng em đi tự tại an nhàn. Xin tạ ơn mây trời sông nước, chở che em khi nắng hạ sương đông, để cho em vẫn hát bên đời câu hát thuở bình sinh đầy gian khó. Em thở với trời xanh, em cười cùng nắng mới, gió lay tóc em những khung trời thơ mộng, vẽ cho em một thế giới thần tiên. Thế giới kia điều ước muôn vàng, và em được riêng mình thầm ước. Em sung sướng ngắm vầng mây trắng, vội ước rằng bên cánh rừng xưa, một đóa hoa hoang dại tươi màu chợt hé nụ bên dòng suối biếc. Hoa soi mình bên suối, hoa hát cùng chim muông, hương của hoa phảng phất bên đời, nước mang hương về miền sa mạc, gió mang hương sông khắp đồng xanh. Thế gian giàu mộng thực xa xôi, nhưng trái tim em chỉ là một khối, khối pha lê thanh khiết trong ngần. Em lớn lên không điêu ngo xảo trá, không lọc lừa suy tính được thua. Em cần cù với công việc gian nan, những thứ việc bị người đời khinh nhẹ. Em đâu màng thị phi nhân thể, chỉ sợ rằng cánh hoa trong mộng bị cuốn trôi theo dòng thác dữ, để dòng suối hôm nào thổn thức không còn in bóng cánh hoa xưa. Ôi, cuộc đời em, trái tim em, một đóa hoa vô danh lặng lẽ, đã mang thêm sắc thắm cho đời. Một kiếp người đơn côi quạnh quẻ, nhưng tâm hồn thanh khiết từ dung. Bài thơ này thầy viết đặt cái tên là Hoa trong mộng. Hoa là gì? Hoa là ước mơ của em được đến trường như bao trẻ em khác. Nhưng cái ước mơ của em chỉ là một đóa hoa trong mộng. Bởi vì con người đã sinh ra trong cái giai cấp cùng đinh như thế thì không có một cơ hội để mà trở thành một cái người như bao nhiêu người khác, được đến trường, đến lớp như những người khác trong cuộc đời. Cho nên các bạn biết rằng trong cuộc sống này, nếu chúng ta nhìn xa hơn, sâu hơn, rộng hơn, ở những cái quốc gia nghèo khổ, những cái thế giới phân biệt giai cấp như Ấn Độ, những trẻ em ở châu Phi, họ không có được cái hạnh phúc như chúng ta đang có hiện tại. Cho nên khi mà chúng ta thấy được cái điều đó thì chúng ta hãy cố gắng làm sao giữ gìn những cái hạnh phúc mình đang có. Hạnh phúc mình đang có là gì? Là mình đang sống trong cái vòng tay yêu thương của cha và mẹ. Thầy biết rằng trong cuộc sống ngày nay có nhiều bạn buồn cha và mẹ của mình. Bởi vì sao? Cha mẹ bận rộn quá, không có thời gian để về thăm hỏi các bạn, không có thời gian để dẫn các bạn đi nơi này nơi kia để mà du lịch, để mà tham quan. Cha mẹ đầu tắt mặt tối, lo công việc ở cơ quan, tối về thì mệt nhoài. Và phận con thì lo con, phận cha thì lo cho cha. Nhưng thưa các bạn, chúng ta đừng có bao giờ đặt một cái vấn đề rằng là mình phải được cha mẹ chăm lo. Khi nếu như chúng ta còn học tiểu học, còn học trung học cơ sở, thì cha mẹ lo cho mình là tất nhiên. Nhưng mà khi mà chúng ta đã lớn lên rồi thì chúng ta phải có một ý thức rằng là mình phải có một cái tinh thần tự lập. Đừng có bao giờ phải bắt buộc, đừng có bao giờ phải yêu cầu cha mẹ phải dành cho mình một cái tình cảm theo cái đòi hỏi của mình. Các bạn có biết rằng là những người cha, người mẹ của chúng ta đó cũng thương chúng ta, cũng muốn có giây phút gần gũi với chúng ta. Nhưng mà cuộc sống ngày nay rất là khó khăn, cuộc sống ngày nay rất là bấp bênh, cuộc sống ngày nay rất là gian khổ các vị. Cho nên cha mẹ của chúng ta luôn luôn phải đối mặt với biết bao nhiêu cái thử thách chông gai tại cơ quan, ngoài xã hội, với bao nhiêu người trong cuộc đời này. Họ có cái nỗi khổ riêng, họ có cái ưu tư riêng. Cho nên khi đã lớn lên rồi, ở cái cấp độ trung học phổ thông rồi, thì dần dần các bạn phải có một ý thức là gì? Phải tự lập. Các bạn nhìn những cái gốc cây người ta trồng, những cái cây cao su, những cái cây xoài, cây mít. Khi mà những cái cây này nó đã bám rễ sâu trong lòng đất rồi á, liệu có ai phải tưới hàng ngày, hàng tháng, hàng năm cho những cái cây cổ thụ đó không ạ? Không. Nó phải tự lập, nó phải đâm rễ sâu trong lòng đất để mà tìm những nguồn nước, nguồn dinh dưỡng ở trong đất để tự nuôi nó. Và người ta không thể nào suốt cuộc đời chăm chút một cái cây cổ thụ lớn như thế được. Cho nên cái cây mà nó còn biết tự tìm cho nó một nguồn sống trong cuộc đời thì huống chi chúng ta. Chúng ta phải có một ý thức rằng là có nhận thì phải có cho. Nếu như chúng ta chỉ nhận mà chúng ta không có cho thì chúng ta là một con người ích kỷ, cái con người tầm thường trong cuộc đời này. Cho nên triết lý nhận và cho trong cái cuộc sống ngày hôm nay nó rất là cần thiết. Chúng ta nhận quá nhiều từ cha mẹ, từ thầy cô, từ những người vô danh, hữu danh, trực tiếp, gián tiếp trong cuộc đời này, để ngày nay chúng ta có được sức khỏe, vóc dáng như thế này, thì chúng ta nên cho đi cho cuộc đời này, nên làm một điều gì đó cho cha và mẹ, không nên ỷ lại cha và mẹ. Có một cái điều là tuổi trẻ ngày nay rất là ỷ lại, rất là thụ động, và rất là nương nhờ cha mẹ một cách quá nhiều đi, cho đến nỗi là cái ổ điện bị hư không bắt lại được, kêu cha và mẹ. Một cái nút áo bị rớt, mẹ ơi nút áo con rớt rồi. Đôi dép bị đứt, mẹ ơi dép con bị đứt rồi. Những cái chuyện nhỏ như thế mà có những học sinh học lớp 10, 11 không làm được những cái chuyện nhỏ bé như thế. Như vậy thì chúng ta không phải là những người đang trưởng thành trong cuộc đời này. Cho nên làm sao chúng ta phải có một ý thức cho đi bằng tất cả, bằng cái khả năng chúng ta có thể. Và thưa, cuộc đời mà chúng ta biết cho đi là một điều gì đó cho người khác thì cuộc đời này nó sẽ tạo nên nhiều cái ý nghĩa trong cuộc đời. Có một cái người đàn ông nọ đi ra ngoài đường, anh lái xe ra ngoài đường và gặp một cô gái đang mỉm cười. Thì thấy cái cô gái xa lạ mà mỉm cười thì anh ta vui quá. Tự nhiên hôm nay trong lòng đang có cái nỗi buồn chuyện gia đình. Nhưng mà ra ngoài đường gặp một cái cô gái vui như thế thì anh ta về nhà thấy trong lòng nó thoải mái, nhẹ nhàng. Anh ta mới nhấc điện thoại và gọi cái người bạn của mình 5 năm rồi chưa bao giờ nói chuyện với nhau vì giận nhau. Và sau 5 năm thì anh đã điện thoại thăm người bạn của mình. Cái người bạn của anh nhận được cú điện thoại của người bạn của mình sau 5 năm lại ngạc nhiên, lại vui tươi. Cho nên anh ta đi ra ngồi nhà hàng ăn á, thì anh ta hôm đó rất là vui. Cho nên anh ta mới cho tiền tiếp cái cô bồi bàn đó. Bởi vì lòng anh ta vui quá cho nên cho thêm tiền cô ta. Cái cô bồi bàn này nhận một cái khoản tiền tiếp như thế thì đi về. Và trên đường về là cô ta ghé vô cái tiệm bán, cái nơi bán vé số. Và cô ta mua 10 tờ vé số. Và quả nhiên tối hôm đó cô ta đã trúng độc đắc được 10 tờ vé số đó. Cô ta trúng độc đắc như thế, ngày hôm sau là cô ta đi lãnh tiền ở cái công ty xổ số đó. Và trên đường về thì cô ta thấy một con chó đói, chó của ai bỏ và nó nằm đói khát. Cho nên cô ta đem nó về nuôi cho nó ăn rất là đầy đủ. Và thưa, cô ta sống trong một cái chung cư khoảng 500 người như thế. Và đêm hôm đó vào lúc khoảng 12 giờ khuya xảy ra một cái trận hỏa hoạn tại chung cư. Và cái người phát hiện đầu tiên đó là con chó này. Con chó nó sủa lên một cách dữ dội và mọi người trong chung cư đó đã thức dậy lúc giữa khuya và tất cả mọi người nhanh chóng rời khỏi căn chung cư trước khi nó bị thiêu rụi bởi cái cơn hỏa hoạn đó. Cho nên các bạn thấy rằng từ một nụ cười nó đã cứu được cả một cái chung cư sống còn như thế. Cho nên có những cái việc nhỏ trong cuộc đời này mình tưởng nó là tầm thường nhưng nó lại rất là cần thiết trong cuộc sống. Cho nên trong đạo Phật thường khuyên rằng là cái việc thiện nhỏ, cái việc tốt lành nhỏ đừng có bỏ qua, cái việc ác nhỏ đừng có bao giờ phạm. Các bạn nghĩ rằng là những cái việc nhỏ như là nói dối, như là trộm ăn cắp vặt thì thường mình làm cũng không sao, không có tổn hại ai cả. Nhưng một cái việc làm ác nhỏ nhưng mà nếu như chúng ta vẫn làm thì dần dần nó sẽ là cái tác nhân để chúng ta làm những điều ác lớn. Bà mẹ nọ có một đứa con trai duy nhất thôi. Thì đứa con này á thì nó rất là thông minh. Nhưng nó bị một cái tội là gì? Ăn trộm hay ăn trộm vặt, ăn cắp vặt. Ăn cắp đồ ở trong nhà xong thì bắt đầu là ăn cắp đồ ở trong cái nhà hàng xóm. Đến nỗi thì khi mà nó ăn trộm về như thế thì bà mẹ của đứa bé này mới khen: con giỏi quá, con thông minh quá, con lấy đồ của nhà hàng xóm mà nhà hàng xóm biết được, con của mẹ sao mà giỏi như thế. Các bạn biết rằng là sau một thời gian ăn cắp nhà hàng xóm được, ăn cắp đồ nhỏ được, ăn cắp đồ lớn được. Và cuối cùng đứa con này đã trở thành một tên tướng cướp và phạm vào cái tội giết người. Cái ngày mà cái tên tội đồ này đi ra ngồi cái nơi mà người ta xử án đó, để mà hành hình cái tội tử hình. Thì đứa con này, cái người phạm tội này, phạm nhân này mới yêu cầu các cái vị ở trong cái nhà giam đó hãy cho gặp người mẹ lần cuối cùng. Thì những cái người cai ngục đó nghĩ rằng là chắc là đứa con này nó muốn thăm để gửi một cái lời gì đó cuối cùng chia tay với người mẹ của mình. Thì khi mà những cái vị quan, những vị mà cai ngục đó cho phép đứa con thăm bà mẹ của mình, thì cái người thanh niên này ôm bà mẹ vào và cắn vào mặt của bà mẹ và nói rằng: bà là một cái người độc ác, bà không phải là mẹ của tôi. Ngày xưa tôi làm những cái điều sai trái, tôi không có biết phải trái trắng đen, tôi làm những điều như thế, nhưng mà bà lại cổ vũ cho tôi, lại khen tôi, bà là một cái con người độc ác. Và đứa con này nó đã cắn vào trong mặt của bà mẹ như thế. Cho nên, và cuối cùng tất nhiên là anh ta phải chịu cái án là tử hình mà thôi. Chúng ta thấy những cái việc bình thường như thế, nhưng mà nếu như chúng ta lại bỏ qua đối với việc ác mà mình làm một cách vô tư như thế, thì dần dần nó sẽ lớn dần trong cái con người của mình, và mình không ngăn chặn nó được, trở thành một tập quán, một thói quen. Ngay cả những cái việc nhỏ nhưng mà nếu chúng ta không làm thì chúng ta sẽ không có tạo được những cái điều lành lớn trong cuộc đời. Do vậy thì chúng ta nên có một cái ý thức là gì? Là đối với những cái việc nhỏ, như là những cái việc mà mình nói một lời gì đó, mình có một cái cử chỉ gì đó đối với người cha, người mẹ của mình, thì nếu như có thể làm được thì chúng ta nên làm ngay bây giờ. Và nếu như mình hẹn một ngày nào đó để mà mình biểu lộ tình cảm với cha và mẹ của mình thì ngày đó rất là xa xăm. Cho nên trong đạo Phật á, thường có dạy cho chúng ta rằng là có ba cái cấp độ của một cái con người hiếu hạnh. Hiếu hạnh thứ nhất là cái cấp độ gọi là tiểu hiếu, tức là báo hiếu ở cái cấp độ bình thường thấp thôi. Nghĩa là bây giờ mình mang ơn của cha mẹ thì mình lớn lên là làm gì? Mình cung phụng, mình phụng dưỡng cho cha mẹ. Như vậy mới cấp độ mà giúp cho cha mẹ như thế, cho đời sống vật chất tinh thần, mới là tiểu hiếu, tức là cái hiếu nhỏ thôi. Có một cái hiếu lớn hơn gọi là trung hiếu, cái cấp độ trung lớn hơn. Đó là cái cấp độ gì ạ? Các bạn đều biết rằng là khi mà Nguyễn Phi Khanh bị quân Minh bắt về bên tàu thì ai là người đưa tiễn đi ạ? Nguyễn Trãi, không ạ? Nguyễn Trãi là con của Nguyễn Phi Khanh. Và Nguyễn Trãi đưa cha đi, tiễn cha đi mà trong cái lòng đau đớn như thế, thì Nguyễn Phi Khanh mới nói rằng là: ngươi là một cái người nam nhi mà khóc lóc như thế không xứng đáng, cho nên về hãy là trả thù cho cha và phải cứu cái quốc gia này. Cho nên là khi mà Nguyễn Phi Khanh dạy Nguyễn Trãi như thế thì Nguyễn Trãi đã trở về Phò Lê Lợi và sau này đã thành công trong cái cuộc kháng chiến chống quân Minh như thế. Như vậy thì cái cấp độ thứ hai của hiếu ở đây cũng như là Nguyễn Trãi đã làm theo lời dạy của cha mình, đó là gì ạ? Đó là phụng sự đất nước, lo cho đất nước này. Nếu như chúng ta lo cho gia đình thì chúng ta là một cái người hiếu ở cấp độ thấp. Chúng ta lo cho gia đình, lo cho xã hội, làm một điều gì đó cho cuộc đời này, đó là cái cấp độ hiếu bậc trung. Mà có một cái cấp độ hiếu thứ ba, đó là đại hiếu. Đại hiếu là gì ạ? Đó là chúng ta lo cho nhân loại. Chúng ta thấy như Đức Phật không ạ? Đức Phật là người đã bỏ tất cả những cái danh lợi, quyền lực, những thú vui của thế gian này để ra đi, để làm cái gì ạ? Để cứu độ nhân loại này, để giúp cho nhân loại tìm ra cái con đường diệt trừ những khổ đau. Cho nên Đức Phật là người đi theo con đường của đại hiếu. Cho nên chúng ta thường có một cái sự lầm lẫn rằng là mình sau này mình lớn lên mình lo cho cha mẹ như thế thì mình lo cho cuộc sống của cha mẹ ổn định như thế là hiếu. Nhưng có những cái điều lầm lẫn ở trong cuộc đời này mà con người ta ít có chú ý đến. Cái điều thứ nhất là các vị, nếu như cái đồng tiền của mình lo cho cha mẹ mà đồng tiền đó là do chúng ta lừa lọc, do chúng ta lừa đảo để mà có được, gian lận để mà có được, thì cái đồng tiền đó đó mình lo cho cha mẹ thì cái đồng tiền đó, cái việc làm đó không được gọi là hiếu. Hiếu là phải từ cái đồng tiền, từ cái mồ hôi nước mắt của mình làm ra để mà giúp đỡ cho cha mẹ, chứ không phải là bằng một cái cách lừa đảo, lừa gạt người khác để mà có. Yếu tố thứ hai, cái điều mà chúng ta thấy rằng là cái nhu cầu, nếu như chúng ta lo cho cha mẹ mà cha mẹ chúng ta có những cái thói hư, uống rượu nhiều, đánh số đề, cờ bạc, và chúng ta có biết bao nhiêu tiền chúng ta cũng cho cha mẹ của chúng ta để tiếp tục, cha mẹ chúng ta tiếp tục làm những điều đó, thì đó cũng không phải là hiếu. Yếu tố thứ ba, chúng ta thấy rằng nếu như mình lo cho cha mẹ cái vấn đề vật chất, nhu cầu cuộc sống, nhà cửa đi lại, nhưng chúng ta không lo cho đời sống tinh thần của cha mẹ, thì đó cũng không phải là cái nghĩa hiếu đích thực nữa. Cho nên sở dĩ mà ngày nay con người ta không có được một cái nền tảng đời sống hạnh phúc, gặp gỡ nhiều cái khó khăn, nhiều cái uất ức, nhiều cái vấp ngã trong đời sống, là bởi vì người ta trả hiếu một cách rất là có điều kiện, rất là cạn cợt, và không biết rằng cái hiếu mà mình hướng đến là phải nó chân chính, đúng theo cái tinh thần của đạo Phật. Đó là cái việc làm hiếu của mình là làm sao nó thỏa mãn, giúp cho cha mẹ có một cái đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ và ổn định. Do đó thì chúng ta nên có một cái hành động, có một động thái gì đó để mà giúp cho cha mẹ của mình. Và một cái điều mà chúng tôi thường khuyên các bạn trẻ là gì? Chúng ta nên có một cái cuốn sổ, có một cái cuốn sổ. Các vị nên ghi lại cái ngày sinh của cha mẹ, cái ngày cha mẹ kết hôn với nhau, những ngày vui của cha mẹ, của ông bà của mình. Để mà vào những ngày đó đó, chúng ta tặng cho cha mẹ một cái món vật, một cành hoa, làm một cái việc gì đó để cho đắp báo ơn cho cha mẹ của mình. Bởi vì nếu như chúng ta quên đi tất cả những ngày quan trọng, những ngày thiêng liêng đối với cha mẹ của mình, và nếu như chúng ta chỉ nghĩ đến cuộc sống của mình, đòi hỏi cha mẹ phải lo cho mình, mà không bao giờ mình làm một điều gì đó cho cha mẹ, thì chúng ta là những cái người vô ơn và những người rất tầm thường trong cuộc đời này. Các bạn thấy rằng trên cuộc đời này không có một vị thánh nhân nào, không có một thiên tài nào, không có một con người vĩ đại nào mà không nhớ đến cha và mẹ của mình cả. Tất cả những thiên tài trong cuộc đời này, tất cả những sự thành công trên cuộc đời này, những danh vọng cao đẹp trong cuộc đời này, những cái người được tôn xưng là thánh nhân trong cuộc đời này, đều bắt nguồn từ cái cội nguồn của hiếu thảo, từ cội nguồn của đạo hiếu hết. Và cái gốc rễ đó nó mới phát sinh ra hoa lá trái ngọt cho cuộc đời này. Cho nên đôi khi chúng ta ít để ý đến cái điều đó, mà cái tình cảm giữa cha mẹ và con cái mình nó bị phân đôi, ngăn cách, thì sẽ không tiếp nối được nữa. Các vị cứ thấy, cứ nghĩ rằng là một cái cây nó mọc lên mà những cái rễ cái của nó bị cắt đứt, cái sự nối kết giữa cha mẹ và con cái bị cắt đứt như thế, thì cái cây đó nó yếu dần, và một ngày đó nó sẽ gục ngã ở trên cái mảnh đất đó. Cho nên mình biết rằng cái cội nguồn của hiếu hạnh nó là phát sinh ra, nó nuôi lớn và làm cho chúng ta những cái điều tốt đẹp ở trong cuộc đời này. Và từ đó đó, khi mà chúng ta có một ý thức để lo cho cha mẹ của mình, chăm lo cho cái cuộc sống cha mẹ, dù vật chất hay là tinh thần, thì chúng ta sẽ tạo nên một cái gì ạ? Tạo nên một cái tinh thần tự lập. Tạo nên một cái tinh thần tự lập để là làm gì? Để cho chúng ta đứng vững trong cuộc đời này. Và mình không phải đưa cái cuộc đời mình vào trong những cái suy nghĩ rằng là cuộc đời này là may mắn hay là bất hạnh do số phận đặt để. Không, không ai có cái quyền quyết định cho hạnh phúc hay khổ đau, thành công hay thất bại trong cuộc đời mình mà do ai ạ? Do chính chúng ta. Ngày xưa ở tại Hà Nội có một cái đền gọi là đền Trấn Vũ, rất là người ta đồn rất là thiêng. Mà các cái vị sĩ tử ngày xưa mà từ ở các cái vị học trò ngày xưa ở vùng quê mà lên kinh đô Thăng Long để đi thi á, họ thường đến đó họ ngủ. Và nếu như trong cái đêm đó ngủ mà thần báo mộng rằng là năm đó thi đậu thì người đó chắc chắn năm đó thi đậu, mà báo thi rớt thì năm đó sẽ rớt. Cho nên các cái cậu học trò ngày xưa đồn rằng cái đền Trấn Vũ đó rất là linh. Một hôm có một cái cậu học trò từ vùng quê lên Thăng Long để thi, cũng đến cái đền Trấn Vũ đó để mà ngủ. Thì đêm đó thần ứng lên báo rằng là năm nay cậu sẽ thi rớt. Thì khi mà cái cậu học trò này thức dậy, không tin điều thần linh nói, cậu làm 4 câu thơ viết lên trên vách của cái đền Trấn Vũ đó. Tuổi trẻ nhà nòi chí tiếng xa, kinh hiền thánh truyện đập lầu qua, thần nhân sao biết việc người thực, nhất quyết khoa này giật thủ khoa. Và quả nhiên năm đó anh đã đậu thủ khoa trong kỳ thi đó. Và nếu như một người mà nghe nằm mộng mà thấy thần nhân báo thi rớt như thế thì nhục chí không muốn thi nữa. Nhưng mà cái con người này có một cái niềm tin, có một cái điểm tựa trong chính mình, thì người đó sẽ vượt qua tất cả, không bị cái lời đồn đoán, cái báo mộng đó làm cho mình lung lay cái ý chí của mình. Cho nên tuổi trẻ của các bạn ngày nay là tuổi trẻ phải có một cái sự năng động, năng động và có một cái ý chí sáng tạo, cố gắng làm sao trong mọi hoàn cảnh mình phải động não để mà mình có những ý tưởng, những tư duy, những cái tư tưởng nào đó mới để đóng góp cho cuộc đời này. Chứ chúng ta đừng có cứ nghĩ rằng là cuộc đời này phải làm cho mình, cha mẹ phải làm cho mình, mà mình phải làm một cái điều gì cho cuộc đời này. Cho nên cái động não của mình, cái sự tư duy của mình là một yếu tố rất là cần thiết để tạo nên cái niềm vui và hạnh phúc trong cuộc đời này. Các bạn biết rằng là ngày xưa đó, ở Nga có một cái nhà thơ tên là Pushkin đó. Hồi đó ông học tiểu học thôi, học tiểu học. Thì một hôm thì cô giáo mới ra bài cho các cái học sinh trong lớp để mà làm thơ. Thì các cái bạn học sinh mới nói rằng là bây giờ cho các em được đặt tựa đề để mà làm thơ. Thì có một cái cậu học trò mới vui tính đứng lên nói rằng là thưa cô, bây giờ cô cho các em làm thơ với cái tựa đề là Mặt trời mọc ở đằng Tây. Mặt trời mọc ở đằng Tây. Thì cả lớp cười ồ lên, làm gì có cái chuyện mà mặt trời mọc ở đằng Tây. Nhưng mà cô giáo này cũng rất là thông minh, cô giáo nói bây giờ cho các em ai mà làm được một cái bài thơ theo cái chủ đề này cô sẽ cho điểm tốt. Cả lớp ngồi không có làm được. Thì lúc đó Pushkin đứng lên và đọc 4 câu thơ liền. Mặt trời mọc ở đằng Tây, thiên hạ ngạc nhiên chuyện lạ này, ngơ ngác nhìn nhau và tự hỏi, thức dậy hay là ngủ nữa đây. Các bạn thấy rằng là trong cái hoàn cảnh đó không ai có thể hình dung được một cái bài thơ được hình thành như thế. Nếu như mặt trời mọc ở đằng Tây thì anh nói rằng là thiên hạ ngạc nhiên chuyện lạ này, rồi ngơ ngác nhìn nhau và tự hỏi, thức dậy hay là ngủ nữa đây. Và Pushkin sau này trở thành một cái đại thi hào của đất nước Nga. Do đó thì đối với tuổi trẻ của chúng ta, nếu muốn thành công trong cuộc đời này, nếu muốn hạnh phúc trong cuộc đời này, thì chúng ta phải tiếp nối được, phải nhận diện, phải sống trong cái suối nguồn tình thương của cha và mẹ. Và có ít người để ý đến cái chuyện này lắm. Và nếu như các bạn ở đây ý thức được cái điều đó, ý thức được cái sự có mặt của mình trên cuộc đời này là do cha và mẹ, và nếu như chúng ta sống với có sự kết nối giữa cha và mẹ thì mới có được thành công, hạnh phúc và thành đạt ở trong cuộc đời này. Thầy chúc toàn thể các bạn luôn luôn sẽ là những cái bông hoa hiếu hạnh và làm sao sống xứng đáng là những người con ở trong cuộc đời này. A Di Đà Phật.